chuyện đó, và đó gần như là một cái niềm tin mà mạnh nhất nhất, và đó là sức sống lớn nhất của tự thân của mình. Tôi cảm thấy là đó là sức sống mạnh nhất, cái đó là gọi là một cái niềm tin đi vào dòng thánh. Mình tu là để đi vào dòng thánh, chứ không phải tu để khổ đau. Niềm tin của mình rõ ràng, hay ít ra là mình có niềm tin thì có thánh mà trước mắt mình là mình chờ đợi, mình mong ước, đó là có tu đạo hoàng. Thì muốn đi vào quả tu đạo hoàng là phải hành thiền quán, mà thiền quán á, quán là quán vô thường vô ngã và khổ đau, đó là cái quán đối tượng quán là về quán ba pháp ấn mà thôi, vô thường vô ngã và khổ đau. Tất nhiên là với sự vâng phân tích duyên sinh, luôn luôn thấy các pháp nó trình diễn trước mắt mình là những cái nhân duyên, cái dòng nhân duyên, chứ không phải là thấy có các ngã tướng, hoàn toàn đánh thức mình ra khỏi các ngã tướng, gọi là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Thấy hệ ở đâu mà thấy ở đâu, bất cứ nhắm mắt lại mà thấy thì cũng phải thấy, trừ ra khi ngủ. Còn hệ mà tỉnh thấy bằng ý niệm cũng vậy, thì cái đó cũng phải, đó là một hành, và phải thấy vô thường trong ý niệm đó nữa, và là tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Thì cái này quý vị cứ hành rồi quý vị sẽ thấy đây là một cái phép quán kỳ diệu, mà cái pháp, cái diệu pháp á, nó nằm ở trong cái chỗ thực hành này. Còn đọc như thế này không thấy kỳ diệu của nó, đi vô mới thấy. Người ta, tôi cũng có rất nhiều người bạn bè là người trí thức mà đã từng là theo đạo Phật lâu rồi, nhưng có một hôm đã mấy mươi năm, 30 năm theo đạo Phật rồi, có một hôm đến thăm tâm sự nói: thì ơi, tôi nghĩ rằng sợ cái quán vô thường này nó có phản tác dụng, nó thấy có vẻ buồn bã, và gần như cuộc đời nó làm cho cuộc đời u dột đi, và có phản tác dụng. Nó sợ là quán vô thường nó, khi chúng tôi viết về vô thường thì vị này phát biểu ngay, viết thì là thấy được lắm, nhưng mà còn cái là tôi sợ nó phản tác dụng. Các vị đó phát biểu như vậy, thành đấy là vấn đề lớn mà những người ngoại đạo, như những người mà trong cái thời đại của chúng ta, họ bất cứ thời đại nào, người ta cũng có thể nghi ngờ về cái quán vô thường của đạo Phật. Bởi vì khi mà nghe nói cuộc đời mà gần như không còn chi thường cả, nó tạo cái không khí bàng bạc, buồn bã, mang mạc buồn. Và thực sự không phải như vậy, tại vì họ không sống. Ai mà quán vô thường cứ trụ thở đi, cứ nói vô thường nhiều ngày đi, cứ thấy vô thường nhiều ngày, cứ như có sức sống lên mạnh kinh khủng lắm. Bắt đầu mình đối diện cuộc đời một cách dễ dàng, và mình vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Và đây cũng là sự thật mà tôi nói, sự thật của bản thân. Trong cuộc đời từ nhỏ đến bây giờ, tôi đã qua 3-4 cái cơn sốc mà có những người bạn tưởng là mình có thể điên lên được, nhưng mà tôi thấy tự nhiên họ ngạc nhiên, mà thực ra không phải là phép lạ gì cả. Vì sao mà tôi cảm thấy, tại sao mình đi qua mà người bạn mình thì hốt hoảng, mà mình đi qua một cách tự nhiên. Sau đó tôi biết là tệ là nhờ mình quán vô thường vô ngã từ nhỏ. Hồi tôi mới đi tu là hòa thượng dạy cho chúng tôi quán vô thường vô ngã rồi. Hồi đó nghĩ thơ lắm, nhưng quả như một cái trò chơi, như vui, nhưng tạo thành một sức mạnh. Nó ở bên trong mình không biết. Đến khi mà nó đùng chạm đến cuộc đời thì sức mạnh nó bung chảy, và mình đi qua cách dễ dàng. Và quả thực chỉ có khi thấy vô thường thực sự trong tất cả pháp thì dục vọng mới tiêu được, tất cả cái chấp thụ mới độ được. Không có lý do gì để mà chấp thụ được nữa, thì ái tham sân si nó đều đổ xuống cả. Thì từ trong cái thấy biết đó, trong cái trí tuệ, từ cái pháp nó như vậy này, đây là cái pháp như nhà pháp như thì từ cái pháp này như bà mẹ là tự nhiên phải thương mà thôi, không phải học thương con nữa. Thì một người mà thấy vô thường thì tự nhiên trong đó một cái sức mạnh, cái lòng từ nó phát hiện phát khởi, tự nhiên là như hưng khởi đại bi tâm, một phát đại bi bồ đề tâm, một phát tâm từ bi, thì phải quán như thế này. Còn khổ đau vô thường thì tâm từ đó, từ lúc đó nó từ búng ra thôi, chứ còn nỗ lực điểm mà khởi từ bi thì không khởi ra đâu. Hẳn là phải thấy như thế này, thường thường quán gián tiếp đó, muốn từ bi khởi thì quán cái này, chứ phải quán thẳng từ bi mà để từ bi khởi. Nó quán thấy vô thường khổ đau thì là cái năng lực lòng từ nó khởi lên, lòng nhân nó khởi lên. Mà vì biết là lòng từ khởi lên là nó chiếu rất nhiều, nó dập tắt rất nhiều cái vọng niệm. Trong kinh thì Đức Phật cũng ca ngợi lòng từ là nhiều lắm. Có nhiều khi trong cuộc đời chỉ một ngày mà hành từ thì có thể rửa rất nhiều tội lỗi trong cái nhiều kiếp sống của mình này. Cái lòng từ là vậy, nhờ cái quán vô thường vô ngã này mà cái lòng từ nó khởi dậy mạnh lắm. Và tất cả cái sự đắc sự ngộ của người tu là ở chỗ này. Còn nếu như không thì tất cả thành công phu hữu lầu mà cái chuyện cũng là lãng đãng trong cuộc sinh tử mà thôi. Chứ công phu mà làm những công phu phạt thì tôi cũng tin tưởng rằng là những công phu đó có thể đem đến giải thoát, trừ ra công phu thiền quán, công phu đi vào quán vô thường vô ngã. Và vì vậy sau này có cả cái phái tu hành hiện đại của Phật giáo trên thế giới mà phải rất là trì trệ là chuyên chủ trương thiền quán. Các vị đi vô samatha là thiền trị thì các vị đó ngại lắm, nói cuộc đời vô thường mà mình cứ trì ở trong đình biết chết khi mô mà trí tuệ không có thì làm sao mà dứt được cái sinh tử. Thành họ nôn để mà đi vào thiền quán, họ không cần định mà chỉ có mà thôi. Và những vị này có thể trong cuộc đời không đắc định nào cả, nhưng mà họ sẽ rất dễ, họ rất dễ sanh về cõi trời, họ chết là sanh về cõi trời. Mà còn nếu như mà trong hiện tại mà may, họ có một chút may mắn trong thì những ngày cuối cuộc đời thì họ có thể đắc vào thánh liền, thì lạc nữa đi vô một đoàn là quý vị thì thấy là thì may mắn đó. Thành thực thì quán vô thuật này ấy, là mình phải có niềm tin. Nếu như mà mình nói là mình có niềm tin Phật á, thì phải tin những cái gì Ngài nói ra là cái con đường Ngài đã đi qua và Ngài đã để lại cho mình. Mà cái pháp á, đó là vô thường và vô ngã. Tin pháp là tin là các pháp, nó là vô thường vô ngã. Ba cái pháp ẩn á, muốn thấy pháp là thấy ba pháp ẩn, chứ không phải là thấy pháp thực sự. Cho đến khi mình đoạn trừ lậu hoặc thì mình thấy chân thực tướng. Thành thực thì con đường của mình mà đi tới để thấy thực tướng pháp á, là thấy cái ba tính chất của các pháp, đó là ba cái dấu ấn á, là vô thường khổ vô ngã. Và chỉ có khi mà nhìn thật nhiều thật lâu, trú mãi trú hoài trong cái niềm vô thường đó, mới thấy rõ cái tướng vô thường của cả pháp xuất hiện, mới thấy cái vô ngã xuất hiện, thì khi đó mới tất cả vòng niềm mới độ được. Thì đây là cả một công phu gọi là cái này là gọi là cái biện chứng thực tài, chứ không phải là biện chứng logic, mà biện chứng thực tài. Phải đi vào lúc đó rồi mới có những cái bước nhạy của tâm thức trong đó, đi vào lúc đó mới thấy. Nó giá trị là ở trong cái thực tài, khi mà mình nhạy vào trong thực tài á, chứ còn mà lập luận như thế này không thể cái gì hấp dẫn cả, không thể cái gì mà gọi là đánh thức mình cả. Quán vô thường nghe buồn lắm, có một lúc nào đó người hành giả mới có vô thường có thể buồn bã, tại vì tự nhiên nó thì rã rời tâm thức ra. Thì bởi vì mình ở trong cái tình trạng tâm lý đừng muốn, mình đi tu là muốn sống hạnh phúc hơn, chứ không phải đi tu là bớt muộn, lúc đầu là muốn hạnh phúc hơn. Mà trong khi đó mình cũng muốn nắm hạnh phúc cũ của mình trong cuộc đời này. Có ai mới đi tu vào chùa mà xả không? Chưa xả liền được phải không? Mình giữ lại tất cả, giữ chặt tất cả. Mọi thứ tình cảm trong cuộc đời cũng giữ, giữ hết tất cả. Rồi tham vọng nữa là muốn được một cái gì mà sáng suốt hơn nữa. Thì khi mà bắt đầu đồng chạm vô thường, phân tích mà có công phu, có đi sâu hơn một chút á, hơi sâu một chút, thì đã bắt thấy trao đạo. Trao đạo là bởi vì thấy rã rời, cả pháp nó rã rời, cuộc sống nó rã rời tất cả. Thì kỳ thấy có cái gì hờ, nó gọi là hơi ngao ngán trong lòng rồi, không ham muốn cuộc đời nữa. Nhưng mà cái đó lúc đó là lúc trao đạo, đó là lúc là gì, là ở giữa hai cái tâm trạng, hai cái tâm lý mình chưa, mình gọi là cái chứng mình đứng hai bên, đặt hai bên là đừng muốn nắng cuộc đời mà sợ không dám buông cuộc đời, bởi vì mình ngao ngán thì mình không hưởng thụ cuộc đời, không đắm được cuộc đời, vì thế này không hưởng thụ cuộc đời. Bởi vì ví dụ như thế này, một người đứng có một cái đối tượng đó là danh, là lời hay tình mà hấp dẫn, mà chứ thấy vô thường cái đó thì tự nhiên là lo sợ phải không, dám quán vô thường, vì vậy không đi sâu vào vô thường được. Lúc đó là lúc mà tâm lý hơi chao đảo, nhưng cứ đi tới, đi qua một bước nữa thôi thì sẽ thấy hy lạc nó khởi lên, và niềm tin nó khởi lên, và trí tuệ nó khởi lên, sức mạnh tâm lý nó khởi lên. Thì trong cái phép quán này nó bung dậy cái sức mạnh, nó bật dậy sức mạnh của tâm lý. Và nếu như có người nào đó muốn hỏi về cái tính chất tích cực của vô thường này, thì quý vị nói phải đi vào trong thực tế để mình biết được cái tích cực của cái pháp này. Và nếu như mà chúng ta có thể chứng minh cho những người khác biết, thì lịch sử Việt Nam cũng có. Quý vị thấy chư tổ đời Trần Lý mà đã làm đến cái 400 năm lịch sử vẻ vang đó, là hoàn toàn quán vô thường vô ngã, và tất cả cái bị kề sữa đắc của các ngài là điều nói vô thường vô ngã. Quý vị thấy giống như ngài Vạn Hạnh Thiền Sư nè, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hủ khô, nghe buồn phải không, nghe tưởng tượng như là buồn á. Nhầm vần thình suy vô bụi, lúc đó mới bắt đầu nhầm vần thình suy vô bụi, thình suy như lộ thạo đầu khô. Thấy lúc đầu là ra thấy vô thường rồi, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thấy nó mỏng manh, không có cái gì tồn tại, mà yếu mấy cái chiếc cuộc đời. Trong khi mình sống mình khát vọng, mình muốn nắm tất cả cuộc đời trong lòng mình, mà như thấy là hữu hoàng vô, mỏng manh như điện ảnh chớp nhanh lắm. Thấy rồi là tự nhiên hằng ngao ngán trong bụng, nhưng họ tưởng rằng là tiêu cực, nhưng không phải. Nhìn như vậy có cái nhìn đó mới có thể giải thoát mình được, và mới có thể giúp để giải quyết vấn đề của nhân loại, con người về lịch sử xã hội được. Thì chính đó là sức mạnh dân tộc. Thấy vô thường như vậy rồi mới không chấp, thấy như vậy rồi mà không sợ hãi, mà vô ý mới có sức mạnh. Mình đánh tan được cũng nguyên là vì họ sợ chết, mà mình không sợ chết. Mình có cái chính nghĩa đó, mà có cái sức mạnh đó. Mà cái sức mạnh từ cái không chấp thủ đó đây, mình tâm lý thường thường mình ý khi mình đoàn kết với nhau. Bây giờ đi là bởi vì mình không chấp nữa, cho nên khi mình cùng đứng lại những người khác quan điểm với nhau, đoàn kết thành một khối chặt chẽ, vì chất keo để đoàn kết. Có cái lòng bao dung ngay tức khắc, bỏ qua mọi gì việc, rồi đứng lại một khối thành một cái sức mạnh, kết lại một khối, mình đánh được quân thù. Vì thế, đó là sức mạnh lịch sử. Thành thế đừng có tưởng cái vô thường nó đơn giản như vậy, mà đó là cái sức sống của dân tộc, sức sống của người. Đơn giản như vậy, Như vậy mới gọi là khám phá của bậc đại trí tuệ. Chứ còn không thôi thì nói vô thường ai cũng thấy vô thường. Mà tại đời Phật nói à, cái này mới biết là cái gì. Mà đi vô lịch sử, thực tại của lịch sử, vì vì biết cái thời quân Nguyên là chỉ có thua hai nước thôi, nước Nhật và nước Việt Nam, là hai cái nước có thiên đình Phật giáo mà còn vô thường vô ngã. Của cả chư sứ Nhật Bản và chư sứ Việt Nam là thì cuộc đời là đua bền lắm, thấy vô thường vô ngã cả. Thành thử chỉ có hai sức mạnh đó quân Nguyên bị thua, còn ở đâu cũng thắng cả. Sức mạnh vật chất mạnh chừng nào thì quân Nguyên dễ thắng chừng đó. Mà có cái sức mạnh bên này, sức mạnh vô ý vô chấp của Việt Nam, của Phật giáo thì là quân Nguyên thua. Vì vậy nên rõ ràng lịch sử đã chứng minh cho thấy cái sức mạnh đó rồi. Cả ông thôi họ nói được Phật sao bi quan, nói gì không nói chuyện vui vẻ chứ, nó cuộc đời mà nói chuyện khổ đau giá coi, chuyện khổ đau vô thương vô bạ vô thêm. Không phải, tất cả cái đó là chỉ sức sống, nghe là mâu thuẫn lập, mà đi vô thực tế thì thấy càng đi vào thì có. Mà quý vị biết là bản thân chúng tôi thấy rất rõ, chứ không phải là chúng tôi nói phát biểu cách chủ quan đâu. Chúng tôi nói đi, chúng tôi nói thiệt vì quý vị, là chúng tôi nói tất cả cái gì chúng tôi cảm nhận, chứ không phải là nói tư duy đâu. Nó cảm nhận thực sự, có cái rung động thực sự, chứ không phải là tư duy. Thành thử quý vị biết là nếu như mà nói trong cuộc đời mình có cái gì còn lại giá trị, thì rõ ràng tôi thấy là chỉ còn cái biết vô thường vô ngã đó giá trị thôi. Trong người tính lui tính tới không có cái gì cả. Vì thế không có cái gì cả, mà nghe cái gì cũng buồn cả. Chỉ còn cái mà mình là niềm vui lớn nhất cho mình, chỗ an trụ lớn nhất cho mình, đó là cái thấy biết vô thường vô ngã, đó là sức sống của mình, đó là niềm tin của mình. Mà tín pháp là tín chỗ này, và hành pháp là hành chỗ này, chứ hành cái gì? Nếu hỏi mình hành pháp hành cái gì thì làm sao mình trả lời hành cái gì? Hành pháp hành cái gì? Hành trong này cái pháp này rất đặc biệt, là luôn luôn Đức Phật cứ quay mình trở về, kéo mình trở về quán vô thường vô ngã khổ đau, đó là cái địa bàn để mình giải quyết sinh tử. Cái lý do mà vì Đức Phật bày đấy thì này là tùy theo căn cơ, bởi vì có người họ quán vô ngã thì là họ thích hợp như là căn cơ mà biển biệt trí tuệ. Những người nào hay tư duy trụ tưởng thì những người này nên quán vô ngã, và quán vô ngã nó còn sức thu hút tâm lý họ, sự chú ý của họ, và vì vậy họ dễ vào định và tùy dễ phạm. Vậy mà thôi, chứ không phải là cao hơn cái thái quán vô thường, nhưng mà bởi vì tâm lý nó hợp với cái người này, bởi những cái bóng dáng trụ tưởng càng trụ tưởng chừng nào càng thu hút sự chú ý họ chừng đó, cho nên quán vô ngã nó trụ tưởng hơn. Còn pháp vô ngã thì quán mà trụ tưởng lắm. Thành thử những người này họ phải quán vô ngã, thì khi mà họ thấy rõ cái vô ngã tưởng trong cái phép toán của họ, trong cái phép từ trong cái nhìn đó nó thấy à, quán nó nhìn rồi nhé, tập trung mà nhìn cho kỹ và cứ nhắc nhở, hệ cũng thấy hệ mà hứng tịnh thì nhắc mình tịnh, tịnh là cái vô ngã ra, tịnh nó chỉ duyên khởi vô ngã đó, cứ tịnh như vậy, cứ trú như vậy thì họ giác ngộ. Nhưng mà còn có một số người bởi vì họ đi vô trụ tưởng không được, vô là buồn ngủ. Tư duy mà vì cái gì trụ tưởng là không tập trung tư tưởng được, loạn động liền. Tâm lý nghĩ vô cái chỗ là mập mờ, mà tối mờ cả cái tâm này, không thể trụ lâu được. Thành thử những vị này phải quán vô thường. Vô thường còn cái tác dụng là luôn luôn cuộc đời này nó cho mình những ảnh tưởng vô thường, trong như ngoài nhìn đâu cũng thấy vô thường cả. Nhìn cái tóc mình của mày, mình cũng mù mắt, mình cũng thấy được vô thường. Mình cũng điếc lỗ tai, mà trừ ra là vừa điếc vừa mù. Thì hơi khó, tuy nhiên là họ còn trí tuệ, họ vẫn thấy quán pháp. Nhưng mà nếu như mà có mù của mắt thì quán âm thanh cũng được, vẫn thấy vô thường. Có nghe cảm thọ vẫn thấy vô thường. Cứ thấy trong thân hay ngoài thân là gì cũng được, ở đâu cũng thấy được cả. Tất cả hình ảnh nó hiện ra ở trong như ngoài điều hiện thì gọi là một cái dòng vô thường trôi chảy. Thì cái hình ảnh đó nó đập mạnh trong tâm, nó còn có tác dụng thức tỉnh. Thành nhìn vô thường nó có cái lời là nó thức tỉnh, thì dễ tỉnh, mau tỉnh hơn. Thì vô thường thông thường thì vị nào cũng, dù người trí hay người không trí cũng có cái tác dụng cả. Nhưng mà đối với người mà căn cơ mà biển biệt trí tuệ thì hình ảnh vô ngã thì thu hút khó hơn, thì chủ yếu hơn. Còn đối với thông thường thì cái vô thường nó hữu hiệu, nó có tác dụng. Thành Đức Phật hay nhấn mạnh về vô thường, nhắc nhở những vô thường như vậy. Vì cứ tưởng tượng bình thường mình nhiều khi mình quên chuyện tu đi. Còn nhiều khi mình đừng chạy theo một niềm vui nào, nhiều khi là niềm vui vô sự, nó cũng dễ thương chứ không phải là có gì mà sai lầm cả. Nhưng mà mình bất giác còn có tai nạn sẽ còn có người chết ngay trước mắt mình là tỉnh ngay liền phải. Cái lòng ham muốn gì đó, cái giấc mơ gì đó nó dịu lại ngay. Đi vô bệnh viện ra cả là thấy về ngao ngán trong bụng rồi phải. Là tự nhiên cái ham muốn nó ngưng rõ ràng, hết thấy vô thường là tự nhiên dục vọng của ta. Mà cái phải quán này là để đối trị dục vọng, để mà dập tắt cái dục vọng. Dục vọng nó chỉ khởi lên trong cái nhìn tình tướng, còn cái nhìn bất tình tướng, cái nhìn nguy hiểm tướng là làm dập tắt dục vọng. Nó đi gọi là khắc chế dục vọng. Thành thì cái cách của Đức Phật khắc chế là trú tâm đến một đối tượng nghịch lại với cái lòng dục. Một cái đối tượng mà khởi lên lòng dục là tình tướng, nhìn cái tướng đẹp, cái tướng thường, cứ tưởng như cuộc đời là còn, tưởng như mọi chuyện là còn cả, thì vì vậy mà dục vọng mới khởi. Còn thấy mọi việc đều, mọi sự vật đều sinh diệt trong từng hơi thở, thì như vậy là đối trị dục vọng không khởi lên. Vì thế, vì nào mà đêm ngày theo công phu này là lúc đầu thấy mất mát là bởi vì mất thì giờ lắm. Chúng tôi đi tu vậy, có nhiều khi quý vị biết là có những vị họ học ít hơn chúng tôi nữa, nhưng công phu hành vô thường rất sâu, thật khó mà đánh giá trị được lắm. Là bởi vì họ đã tập trung tất cả công phu vô cái quán vô thường rồi, thì làm sao có thì giờ để họ học cho thật nhiều được nữa. Quý vị thấy không? Khó lắm. Họ đánh cái giá trị, nhưng mà thì mặt giải thoát họ đi rất sâu, bởi vì họ trú tâm sâu trong đó thì có thánh gần kề với họ. Còn mình bận rộn chồn rộn công việc xã hội hoài, cái đó là cái bất hạnh của mình. Chúng tôi cũng có những bất hạnh đó, nhưng mà vì có lẽ là có cái niềm an ủi là mọi người xung quanh mình đều bất hạnh. Như mình già rồi mình chịu khó, mình sống mình chờ đợi lâu dài với sao nữa, chưa vội chi mà giác ngộ sớm. Tôi kể câu chuyện được vì nghe là cái chuyện này là hồi Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài, ngài hỏi đời người sống trong bao lâu, một vị đệ tử trả lời là sống 8 năm, Đức Phật lắc đầu. Hay còn một vị tiếp theo trả lời bạch Đức Thế Tôn đời người sống một ngày, còn một ngày. Tuy nhiên là một ngày là bởi vì cuối cùng là một ngày thôi, Đức Phật cũng lắc đầu. Rồi còn vị bạch Đức Phật sống 1 giờ, ngài lắc đầu. Sao còn một vị tiếp theo sau cùng bạch Đức Thế Tôn đời người sống có hơi thở, đời người chỉ kéo dài hơi thở, Đức Phật nói ông hiểu đạo ta. Là bởi vì họ ra thở vô mà không ra là chết, phải không? Thở ra mà không vào là xong. Nhưng mà có thấy như thế này mới thấy đạo, hiểu đạo là hiểu chỗ này nè, chứ không phải là vì nói hít thở là lập luận, cái đó là tôi lập luận chơi. Ra không vào là hít thở, nhưng thực ra người ta vào ra luôn là liên tục khoai, chứ đâu cũng có một hít thở mà nhiều hít thở, phải không? Hay như vậy là kiểu dài. Nhưng mà chỉ có ai thấy ra đời người qua hít thở, người đó mới thấy đạo Đức Phật. Là bởi vì thấy phố thương đến tầng công rồi, hả? Thấy vô tương tấn công chứ nói như cái bao nhất dài hương giả mà hôm nay nhiệt tâm làm ai bị kiện ngày mai là còn kiểu dài cho mình đến hôm 4 tiếng của hồ, phải không? Thấy như vậy là mình còn dài đại hơn 23 tiếng, 23 tiếng rưỡi, phải không? Chứ con đấy thấy có hít thở thì con chi giờ đâu mà dài đại nữa, thấy từng phút, bởi vì không biết tất cả là điều không phải của mình trong từng giây từng sắc na, có hít thở trong từng hít thở thì như vậy có chí mà nắm giữ. Thầy vô thương thì nắm giữ gì nữa, nhưng mà mình không có thấy như vậy. Ai mà bám được cái công phu vô thương đó là đào tới là ngủ. Chuyện này là vậy đó nhé. Chứ con chưa đợi gì nữa, đó là công phu mà Đức Phật để lại cho mình, đó là gia tài lớn nhất. Gia tài lớn nhất, vĩ đại nhất. Mình không làm thì thôi, chuyện là đau khổ là mình không biết trong một ngày mình tiêu phí được bao nhiêu thứ vô duyên là gì lắm. Mà mình cũng cứ tiếp tục vô duyên vào, sợ vô duyên. Là kỳ là tại sao là mình cái chuyện rõ rồi là mà mình không làm, mình làm nó rõ ràng mình chịu lòng tin là Đức Phật chứ gì, hay là mình muốn giải thoát. Thành ra mỗi phần là kỳ lắm, một đằng thì mình ngồi là đi tới tìm giải thoát, một đằng thì sợ giải thoát. Vì thầy mình có sợ giải thoát không? Chắc có sợ chứ, chứ mà còn một chiếc máy bay một chiếc cái sân bằng hành đây nói đi, ai về tình đồ thì lấy máy bay thì mình là lo rồi. Chứ chắc nào mình thắng hại vượt lên chồm rồi, cái tóm lý như vậy làm sao mình hiểu đạo được. Thành cái hiểu đạo là thì sửa soạn cho mình một sự quyết tâm, phải dứt khoát, phải còn sự tròn lũ ổn định, trong thể mà một lúc nắm hai cái được. Đào muốn nắm, đời muốn nắm chi cũng không làm sao mà thành tựu cái gì được cả. Cái chỉ còn gì thì khó nhất là quyết tâm. Khi quyết tâm rồi thì phải làm cái gì? Tuy nhiên mình hỏi là làm cái gì, đó là còn vô thường, còn vô thường mà thôi, không cần nghĩ nhiều. Một pháp mà thôi, một điều đó là đã có thể giải thoát rồi, chỉ một điều là đầy đủ. Mà Đức Phật đã dạy rất nhiều đại đệ tử của Đức Phật đương thời là một điều mà thôi. Bà Maha Basa Vá Đề để bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn con trừ lượng gia rồi, ngài dạy cho con tóm tắt thế nào mà cho dễ hiểu, con hành thì con giải thoát luôn. Đức Phật nói ba thấy ai mô thì lên đoạn đấy, thấy đâu thì đoạn đó. Nhưng một câu nữa thì thấy ai đâu đoạn đó đấy, nhưng mà công phu đó là phải thấy vô thương đó để đoạn ai. Tuy nhiên thì trong thì ngoài kia là phải đoạn tịnh, là bám sát công phu đoạn ăn cái sức định là kia lắm. Mà đoàn luôn là để mà đoàn ngại con cũng thấy vô thương để đoàn ngại thôi. Thì mình ba thấy ba thấy vô thương, Đức Phật là thấy ái đúng đoàn đó. Bởi vì bên nữ là vì cái nghiệp ái nó nặng đấy. Ngài đổi chuyện hay là thấy ái đúng đoàn đó. Ba về của mấy tháng sau Đắc A La Hán. Mấy tháng thôi Đắc A La Hán liền. Thấy đâu đoàn đó, thấy đâu đoàn đó, mình có làm chuyện đó được không? Đó thì cái này là cái diệu của Pháp là ở chỗ đó. Chứ không phải cái diệu mình nói cho chiều cao, để chiều sâu nó ai hiểu cả là diệu. Pháp còn nói ai hiểu thì mình hiểu nổi. Nó nói là để cho người đời tôi hiểu, tôi tu cho nó ai hiểu làm sao mà tức cười rồi. Thì tôi xin tiếp. Thì hạng thứ nhất, đây là có bài hạng nghe quý vị thầy này. Hạng thứ nhất á, là quán vô thường trong tất cả các hành, tượng vô thường. Đó. Tượng vô thường, nhìn thấy vô thường, rồi mình khởi tượng vô thường, khởi cái tượng lên. Nếu như không thấy thì nhắc vô thường hoài. Có những người tượng mà có nhiều không quán, nghĩa là không theo cái pháp đứng trôi chạy mà phân tích thấy vô thường ngay trong các pháp á, thì trụ tâm trong cái niềm đó, cái niềm vô thường về các pháp. Thì các pháp luôn luôn từ cái nhắc nhở là cái trụ trong cái hình ảnh vô thường, là cái trụ gọi là khởi niệm, mà gọi là tượng vô thường, khởi cái tượng lên vô thường. Thì cái hình ảnh này nó cũng giúp cho mình ngăn chặn cái dục vọng và dập tắt được dục vọng. Cảm thọ vô thường, đây là con đường. Thì khi mà mình quán vô thường như vậy ấy, thì đến một lúc ấy, cái bước sau ấy, là gọi là cảm thọ vô thường. Cảm thọ vô thường là cảm nhận, nhìn rồi thì tự nhiên vô thường nó đi vô trong tâm mình nhé. Nó cảm nhận nó giống như mà một cái cảm giác lành, người chơi thỏng thấu của người ấy. Mình nhìn vô thường vậy, khi mà gọi là nhập vô thường là thì vô thường rõ đến độ mà vô tâm này nhé, vô hạn ấy, nghe là lành lùng chứ mà nghe hành tinh lý lọc, nhập vô thường, nhập cho đừng cùng muốn nhập là hắn nhập đâu. Thế nhưng cái nhìn lâu rồi đến lúc này nhập vô trong tâm, gọi là cảm thọ vô thường sâu lắm, mà cái tâm nó nhận chứ không phải là cái nhìn ở mà cái nhìn thấy đấy, mà đi vô sâu trong tâm ấy, thì gọi là cảm thọ vô thường. Trong cái lúc cảm thọ vô thường này á, thì hẳn có cái hỷ lạc khởi lên, nó có cái xả khởi lên. Rồi có nhiều người bị vướng trong cái xả hỷ lạc này, trong cái sở đắc này. Thành Đức Phật tiếp theo trong cái bản kinh này có in sót một câu nữa là cảm thọ vô thường và giác tịnh vô thường. Hẳn có cái phần tiếp theo đó nữa, mà vì cái in sót đấy, trong nguyên bản có cái giác tịnh vô thường nữa. Giác tịnh cái cảm thọ đó, giác tịnh về cái vô thường nó phải giác tịnh. Tuy nhiên là phải có khi phải, có nhiều khi cảm thọ như vậy có người không tỉnh chứ phải, thì nhắc cho mình tỉnh, nhắc lên cho mình khởi cái tâm lên tỉnh, rồi khởi lên như thế này, khi mình quán hơi thở bằng vô thường thì mình nói tất cả các pháp đều vô thường, giác như vậy là giác tỉnh, tất cả đều vô thường cả, tất cả các hành đều vô thường chứ không phải là chỉ có hơi thở đều vô thường. Tại mình còn thì còn khuynh hướng phổ quát hóa đó, thì tất nhiên là tất cả mọi hiện hữu thế giới này tất cả các hành đều vô thường, thì khi đó cái tâm hoàn toàn mà giác tỉnh rộng và sâu đó, nó tràn ngập vào trong tâm, nó thẩm nhập sâu trong tâm. Thì cái này gọi là thêm một cái chỗ nữa là gọi là giác tịnh vô thường, cảm thọ vô thường thì giác tịnh vô thường. Nhờ cái giác tịnh vô thường này trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn thì mới tâm thẳng dài được. Lúc đó là thẳng dài là gì, là thấy rõ vô thường thực sự. Khi giác tịnh rồi mà thấy rõ, khi cảm thọ chưa thấy rõ. Khi cảm thọ là mình nó đứng là một đối tượng và mình là một đối tượng và mình đứng nhìn nó. Còn khi mà mình giác tịnh nó rồi là mình thấy sâu, thấy hoàn toàn cái chánh tướng nó hiện lộ, mà mình tách mình ra khỏi thấy hoàn toàn. À, khi đó là giác tịnh đấy, thành giác tịnh vô thường. Rồi khi đó mới gọi là có tâm thẳng dài, và từ cái tâm thẳng dài đó rồi đi lần đến cũng công phu cũng tiếp tục trụ mà thôi, thì nó sẽ đi đến cái bước là tuệ giải thoát, gọi là tuệ thể nhập. Vì ấy với sự đoàn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ chứng đạt và an trụ này, các tỳ kheo đi là người thứ nhất đã được cung kính, đã được tôn trọng. Thì vị này là vị a la hán ngay tại hiện tiền. Tuy nhiên là khi họ đắc a la hán xong thì vì đó vẫn còn tài thế, vẫn còn sống ở thế, vẫn là thực sự. Thì vì này Đức Phật dạy là đáng là ruộng phước vô thường ở đời. Là bởi vì sao? Là bởi vì chỉ có những người mà chứng ngộ vô thường như thế này thì là lời lạc trong cuộc đời. Mình gặp các vị này là phước vô cùng, thì họ sẽ chỉ rất rõ, mà chỉ rất là cụ thể. Là bởi vì một cái lời nói của họ là một cái thực tài, như một cái thực tài cố đọng lại, giọt thực tài nó rơi xuống chứ không phải là ngôn ngữ. Cái gì họ cảm nhận, năng truyền, truyền cảm qua mình như vậy. Thì đó cái nên là cái phước cho mình, họ thấy rõ, họ chỉ đường đúng cho mình, thì đó là cái dùng phước để mình dễ, để mình nhờ dùng phước là vậy. Mà mình cũng duyên các vị này, mình gần gũi các vị này thì sẽ được nghe các vị này truyền đạo cho mình, đó là cái lời giải thoát, chứ không phải là các vị đó bán phước cho mình. Nhưng mà nhờ gần gũi các vị đó, nhờ mình đến các vị đó thì các vị đó chỉ dẫn cũng được giải thoát cho mình. Cho nên đây là dùng phước vô thường, bởi vì không có sự cho nào mà lớn hơn là sự cho giải thoát một cách chính đáng chính chính như thế này, vô thường là vậy. Còn các sự cho, các sự giúp đỡ khác không có cao thượng hơn. Đó là cái hạng người là cao nhất đấy. Còn hạng người thứ hai mà cũng như vậy, cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng mà hạng người này ấy, là họ quán trong cuộc đời, họ quán không ngộ. Cho đến phút cuối cuộc đời, gần cuối cuộc đời, thì lúc đó quý vị biết rằng mình quá vô thường mà thằng chưa đánh thức mạnh trong tâm, chưa lấy đồ, chưa lấy hạng, tỉnh dậy, toàn tâm mình tỉnh dậy. Nó một phần trong cái nhìn đó, cái nhìn có từng cái tầng lớp xấu của cái nhìn đó, nó tỉnh là tỉnh một phần đó. Quý vị có cảm nhận được cái tỉnh của phần này không? Có những khi mình tỉnh chút là hai phút ra quên đi, phải không? Có người tỉnh mà mấy giờ sau mà đứa con nhớ, phải không? Nó sâu, nó bàn bạc, nó tràn vào trong tâm mình sâu, nó ở lại lâu lắm. thì thầy vô thương ở lại lâu. Vì vì đi vô tới bệnh viện mà thấy một cái cạch đau đớn lâu thì vì mấy ngày con bàng hoàng á, thì làm con để lại. Chứ nhiều khi ra ngoài mà thấy người ta đập cho chị máu cái thầy tội nghiệp, thầy cũng thấy tròn vàng thiệt, vô quên liền, vừa vô gặp người bạn chào cười cho mà hết. Rồi á, không sao, thì cái vị này cũng hành vô thương nhưng mà cái sức gọi là thấp nhập trong tâm, thì hình ảnh vô thương đó nó chưa đi sâu, chưa nhập trong tâm, chưa làm đổ tất cả lậu hoặc mấy cái nắm cái hạ phần thực sự. Nhưng mà nhờ cái gần khi chết là bởi khi đó là cả vị đó không cần công phu nữa, mà khi đó là năm ổn nó từ sắp sửa tan rã, nó chuyển phần và có cái thấy là tất cả các hành đều tan rã cả. Vì vậy các vị tự động đắc liệt, lúc đó thấy tất cả các pháp hữu vi đều không thật, và các vị đắc ngay, vừa đắc xong thì vừa hóa kiếp hóa thân, tuy nhiên là sinh mạng chấm dứt luôn, vừa đắc niết bàn và vừa thất mạng chấm dứt. Hàng này cũng là vô thượng ở đây, hàng này tuy nhiên là chậm một chút, tuy nhiên là cuối cuộc đời chậm một chút, vừa đắc xong thì vừa tịch, vừa nhập niết bàn. Thành thử kỳ thú mà gần cuối cuộc đời là cái may mắn lớn nhất của con người. Cho nên khi sau này có cái truyền thống như chùa là cử bài là một vị sắp chết nên hồi niệm đó, lúc đó là cái tấm mà giúp cho họ tịch được là họ dễ ngộ rồi. Chỉ cần lúc đó họ ngộ là họ cứu toàn vẹn cả cuộc đời, kiểu không biết bao nhiêu kiếp nhỉ. Họ cần tinh khi đó là họ giác tỉnh, họ thể đắc quả thành ngay khi đó nằm cho đơn tượng. Bởi vì khi đó là thấy vô thường hoàn toàn, chứ hiện chư mình không muốn thấy vô thường nữa, chứ đừng có nói là mình mong thấy, phải không, muốn sờ thấy vô thường nữa, mình học rồi chứ vui rồi thôi, đến mức độ nào đó thôi. Chứ còn mà nghe mà nói về vô thường thực sự thì mình cũng lo âu, mình còn sờ ngại. Các vì là lúc đó mà thấy tỉnh được là họ tất cả mấy cái vòng tắm vòng niệm tán thì cả là nhờ kỷ niệm cuối cùng đó nó dẫn nghiệp đó giải thoát dễ lắm. Đang từ cả ngày mình thường thường bài kể là cho mình hồ niệm những người khi sắp chết ấy, giúp cho họ tịch. Mà thường thường đáng lẽ mà đọc kinh đừng có khóc, mà đừng có đọc cái kinh ai oan quá, lúc đó là đọc kinh vô thường, là đọc kinh vô thường hoặc là đọc kinh tự niệm xứ để cho giác tịnh thấy vô thường. Thường thường thì truyền thống là phải đọc kinh tự niệm xứ ở vô thường, mà mình dịch cách sáng cho hay ấy, để chứ dễ đọc cho thôi thì khó đọc. Làm thế nào để đọc mà mình hàng ngày và trước khi đi ngủ mình cũng đọc, mình coi như mình ngủ luôn á, đọc thì hàng dễ tịch mà dễ giác ngộ. Rồi cái hàng thứ ba là có hàng người sống tri quán vô thường cũng tương tự như vậy, nhưng mà sau khi đoạn diệt năm hạ phần thiệt sự thì chứng được trung gian bạc niết bàn, chứng được tổn hại vân vân cho đến sắc cụ cảnh. Đây là hàng người thứ bảy này, các thầy kheo đã được cung kính, đã được tôn trọng, đã được cúng dường, đã được chắp tay, đã rủ sửa vô thượng ở đây. Và quý vị biết rằng là bảy cái loài niết bàn á, mà hai loài đầu á là của vị a la hán, khi họ vừa xả bỏ thân họ đắc a la hán nhập niết bàn liền về vô duy đó. Nhưng mà còn cả cái vị này á là cũng cuối cuộc đời, năm cái hàng sau cùng này cũng là cuối cuộc đời, khi sắp chết ấy, thì khi trước khi chết thì bắt đầu hồi chuyện vần, thì bắt đầu vừa mới xả cái năm hành liệt, xả cái năm uẩn thì vì đó đắc được diệt được năm cái hạ phần diệt sự nữa, đắc là cái trung gian bạc niết bàn cho đến cái thường lưu niết bàn. Thường lưu niết bàn là chậm nhất, thường lưu niết bàn thì các vị này sanh về cõi sắc của cảnh thiên, là cái cõi trong một trong các này thì ngủ cái năm cõi trời ngủ bất quan thiên ấy, cõi tứ thiên. Thì về đó các vị có nhiều khi ở cái cõi thấp nhất thì hết cái kiếp đó lên cõi trời nữa, thì hết tuổi thọ cõi trời lên cho đủ cái ngũ bất quan thiên. Có người thì có nhiều vị thì đi đến cõi cuối cùng rồi một thời gian họ ngộ thôi, tuy nhiên hết cái tuổi thọ cái của kiếp cuối cùng thì cõi trời cuối cùng thì ngộ, có khi họ đi qua năm cái gọi đó nữa là ngũ bất hoàn, ngang cõi trời không thể lui nữa, ngũ bất quan thiên ở tử thiên. Thì cái cõi này thì trung kinh cái phần dài là sắc của cảnh thiên, thì cái này là cũng trừ được phải năm thường phần diệt sự đó thì mới đi về được chỗ này. Đây là năm loại niết bàn của A-la-hán. Nhờ thưa đến cái đoạn tiếp theo, khổ vô ngã và tịch tỉnh. Ở đây này các vị kheo, có hàng người sống tùy quán khổ trong tất cả hành, sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp, sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng thọ lạc, tưởng lạc, cảm thọ lạc và thưa cũng có cái là giác tịnh lạc trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với tâm thẳng giải, với tuệ thị nhập. Vì ấy với sự đoàn diệt các lậu hoặc sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, đây là hàng người thứ nhất đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa này cả tỷ kheo, ở đây có hàng người sống tùy quán lạc, hình không có gì cả. Nhìn quan sát, nhưng cái nhìn này là có sự chú ý, có sự tập trung, quan sát kỹ càng, tập trung vào đối tượng càng kỹ càng tốt thì cái đó là quán. Vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà cái quán sâu á, có đôi khi chỉ cần nhìn mà thôi, mà có đôi khi phải phân tích. Tuy nhiên là phải phân tích một chút, khởi kỷ niệm đến phân tích với khởi một chút thì hẳn mình tỉnh nhanh. Còn có khi không phải phân tích mà từ sự vật nó nói cho mình tỉnh thôi. Hàng cái quán là vậy đấy, chứ đừng có nghĩ là có một cái cách làm gì mà bí mật rồi đó. Đừng nghĩ như vậy thì không hành được. Quán là nhìn, gọi là quan sát, trong quan sát là có sự phân tích. Tuy nhiên là phân tích nhẹ, phân tích mạnh hay sâu. Nhẹ là mình chỉ phân tích rằng là ở cái trái như thế này là như thế này, nó hiện hữu như thế nào, đó do đâu hiện hữu, cứ nhìn mà phải tìm hiểu. Tuy nhiên có mục tiêu đó, còn nhìn không có mục tiêu thì đi vô chỉ, nó đi vô định không thôi, không có thiền quán, không có tuệ. Nhìn mà có mục tiêu, mà để mà thấy cái rõ thực tướng của anh, đó là quán. Quý vị thấy đấy. Cái này là rất cụ thể trong học hành á, chứ không phải là mình nói định nghĩa một cách lý thuyết đâu. Thì phải nhìn phân tích như vậy thì gọi là quán. Mà còn nếu như mà khi nhìn rồi và đã thấy rồi mà chưa tỉnh, nhắc mình chút nữa thì hình tỉnh. Cái cách là cái đó, cách thiền quán gọi là vipassana. Vipassana là vậy, là nhìn kỹ. Đối từ passati là thấy đấy, vi là nhìn chút kỹ, sâu chút kỹ, vipassana. Bây giờ đấy, thay vì mình quán khổ, quán vô ngã và quán vô thường trong tất cả các hành, thì bây giờ quán lạc trong niết bàn. Là vì các vị mà cái tùy quán này, quý vị biết là mình đừng có hành cái pháp này là bởi vì mình chưa có cái lạc, cảm thọ lạc đấy, mình không tùy được. Vì người ta ở trong cái đỉnh đó rồi người ta tùy, bởi vì khi rơi vào cái lạc á là nhiều khi bị vướng. Nó có cái hạnh phúc, lạc là hạnh phúc đó, dịch chữ lạc là sukha, là happiness, là tự nhiên là hạnh phúc. Cái này lạc là hạnh phúc đó, cái hạnh phúc này cái rung đồ, cái đồ rung động của cái sơ thiền không thôi là bằng 16 mạnh, bằng 16 lần hơn tất cả cái rung động mạnh nhất của vật chất đem lại, của cái thứ chi vật chất đem lại mà mạnh nhất á, thì nó bằng 1/16 của cái rung động hỷ lạc trong sơ thiền mà thôi. Còn đây hầu như cái lạc này lạc của tứ thiền à, lạc của thiền quán này ở tứ thiền là không nói nổi. Nó minh mông, nói còn cái lạc này. Nhưng mà cái lạc đó vẫn nằm trong cảm thọ. Cho nên bây giờ thì vì này quán là quán cái lạc của Niết Bàn, là cái lạc mà ở trong tịch tình gọi là lạc Niết Bàn. Hành từ trong này thì anh hỏi gì chỉ cool, mà họ thường mình dịch là Niết Bàn đó. Mình có chú thích là Niết Bàn của cái Niết Bàn là, tuy nhiên Niết Bàn là gì? Là ở đó cái nhìn mà nó dập tắt cái chấp thu của ai đi gọi là Niết Bàn. Vì Vana là cái rừng, nhiệt nó làm cái phụ nhận, là không còn mất đi, làm cho mất đi. Ní đó, ní là làm cho không còn, làm cho không mất hiện hữu đi. Mà cái rừng đó là tượng trưng như cái rừng vô minh, chấp thủ, tham ái đó, làm cho mất cái đấy. Thành trong cái nhìn, trong cái quán, cái nhìn cảm thọ lạc mình nó có đó, ở trong cái thiền định đó, thì làm thế nào để quán cái lạc của Niết Bàn là cái lạc mà nó để nó dọt tắt cái nhân của lậu hoặc đó. Cái nhân gọi là cái nhân sinh tử đó, gọi là lậu hoặc đó. Cái nhân sinh tử hay gọi là họ thường gọi là cái sinh y đó, dập tắt cái đó đi. Tuy nhiên đừng có chấp thụ nó. Còn cái lạc là lạc tích tình. Tuy nhiên là phải nhìn thế nào để giác tỉnh, để đừng rơi, đừng chìm mình vào trong đó. Giác tỉnh đây, tắt ra khỏi đó, tắt rơi khỏi đó. Thì tắt ra cái đó gọi là vô trước là vậy đó, tắt ra. Nhìn tắt ra cái đó lạc đó. Trong cái lạc được bàn thì như vậy là chưa đi vào được bàn cho nên mới có. Cái lạc này có cái đặc biệt đó là có cái lạc thôi, nhưng có những cái lạc địa bàn thì nhờ cái như thế này thì cả vị đó mà tách rơi ra khỏi, thì trong khi nhìn như vậy thì giác tỉnh, thì cả vị này cũng đi vào quả thành được, hay còn lạc địa bàn. Thì cái này tôi nói và tôi dựa theo mấy cái phần đầu tôi nói, hoàn toàn tôi không có kinh nghiệm gì trong cái quả lạc địa bàn hết, nên tôi nói rồi thôi, thì quý vị nghe để về suy nghĩ lại.